Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là bạn có chịu buông bỏ hay không? Tưởng chừng như là dễ làm. Chính vì cái sự chấp trước, mình cho mình là đúng, mình cho mình là phải, và cứ gắn chặt trong tâm của mình, cho nên bao nhiêu phiền não khổ đau, không phải trong đời này mà trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã khổ đau như vậy rồi nhưng mà vẫn không tỉnh. Cho nên hòa thượng hỏi: bạn có chịu buông xả hay không? Có chịu buông xuống hay không? Buông xuống cái gì? Buông xuống cái vọng tưởng, buông xuống cái phiền não, buông xuống cái chấp trước của mình. Buông bỏ hết đi tất cả những cái tập khí, những cái cố tật của mình. Buông bỏ đi. Bạn có chịu buông bỏ đâu? Hôm nay chúng tôi, hôm qua tôi, sáng nay tôi đọc một cái bài mà đúng là có thể nói là chúng ta là một cái, chúng ta đang ở trong một cái đất nước mà rất là hạnh phúc. Một lời nói của một vị phó thủ tướng mà giống như là một vị Bồ Tát vậy. Mà không phải là một lần, Ngài đã rất nhiều lần như vậy. Mình thấy rõ ràng là mình xem cho kỹ cái lời nói này có phải là Ngài đã buông xả không? Ở trên đỉnh cao của địa vị đó. Thế mà Ngài, lời nói của Ngài, tôi đọc hết cái văn này cho mọi người nghe. Có người chỉ gói gọn trong cái bịch bóng mà thôi. Ở miền Nam gọi là bịch ni lông đó. Miền Bắc gọi là bịch bóng đó. Tiền không kiếm được thì lúc khác ta kiếm vậy. Hôm nay không có thịt ăn thì ta ăn tạm rau mắm. Những công việc không quan trọng ta nên gác lại. Ta còn sống, còn đôi tay sẽ làm lại tất cả. Bon chen cho lắm, khi nằm xuống rồi còn nghĩ được đúng sai, đúng hay sai. Tiền bạc nhiều ta còn mang được sao? Vì đời không có lần sống thứ hai, cũng không có phép màu như trong phim huyền thoại. Vậy nên sống yêu thương đồng loại và còn ta còn có thể. Bác hãy xem coi, nghe cho kỹ lời dạy này, có khác gì lời dạy của Phật Bồ Tát đâu. Con người ta cứ mãi dính chặt vào những cái tập thi khí xấu ác của mình, cứ cho phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Có một nhóm tình nguyện mà tôi vừa nghe đây, bây giờ họ cũng mệt quá, họ ở nhà không làm nữa. Thì sao vậy? Rau mới vừa chở đến là họ đè, họ giật luôn chứ chẳng có chờ phát. Có cần thiết như vậy không? Người ta đã đem đến rồi, nếu mà thiếu người ta sẽ quay trở lại, người ta đi tìm nữa, người ta đem đến nữa. Mà làm cho người ta, thứ nhất là tình hình rất là nguy hiểm. Cứ chen lấn mà đè lên để mà lấy như vậy đó, thì hỏi làm sao? Nguy hiểm quá. Chờ người ta phát đi không? Giật luôn, đè giật luôn, chứ không có cần phải. Mình thấy đó. Có người ta cứ mãi những cái tiện nghi không cần thiết rồi. Chỉ cần mới vừa khổ một chút thôi thì đã là bây giờ tình hình đã tăng lên gấp, tăng lên rồi. Không phải là trong khu cách ly mà trong ngoài, ở ngoài cộng đồng đã tăng lên tới 51%. Thì đó là một cái điều để cảnh giác cho người ở mọi nơi. Có việc gì cần lắm đâu, chứ phải là đối đến 3 ngày mà thì mình nghe lời chỉ thị, mình ở nhà, nếu giúp được gì đó mình tận lực mình giúp. Nhưng mà con người ta đâu phải như vậy. Chính cái tâm xấu ác của mình đó, hòa thượng nói mình đã vận công đi cái môi trường sống của mình rồi, mình làm nó lệch đi rồi. Tham sân si mạn, tự tư tự lợi, đó là tự tư tự lợi. Chưa nói là danh vọng lợi dưỡng, cứ hưởng thụ. Có nhiều người giờ này không có cái tép kem để mà đánh răng, không chịu phải đi ra đường để mua tép kem. Có cần thiết không? Chấm một miếng muối người ta đánh nó cũng sạch chứ có gì đâu. Đấy, cuộc sống con người ta. Gọi là ngông cuồng ngạo mạn, nó là ngông cuồng ngạo mạn. Không biết hiện tại ta đang lâm vào cái tình cảnh gì. Đâu phải là quốc gia chúng ta không đâu, mà cả thế giới. Tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, còn bây giờ cũng đang cơ bằng. Họ tiên tiến như vậy đó, một ngày 100 mấy chục ngàn ca. Với hòa thượng đó, bạn có chịu buông xả hay không? Buông xả cái tự tư tự lợi, buông xả đi cái tự gọi là cái cống cao ngã mạn. Không cần mình phải buông xả những cái gì lớn lao, buông xả đi cái tập khí của mình, những cái thói quen xấu của mình buông xả được. Nên hoàn toàn làm chủ được cái ăn cái ngủ, năm dục sáu trần này mình phải, nó mình phải tan nhạt nó, mình phải để nó nhẹ đến mức thấp nhất. Thành công rồi chứ việc gì lớn lao đâu. Tối ngày ngủ thì không kiểm soát được, ăn thì không kiểm soát được, mà hỏi thế nào là tự tánh, hỏi làm gì, chìm đắm ở trong gọi là hưởng thụ năm dục, thiếu một chút chịu nổi mà hỏi thế nào là tự tánh, thế nào để tu đi để đi vào tự tánh. Cho nên hòa thượng nói tu hành không gì khác hơn là dạy chúng ta buông xả mà thôi. Ta buông xả được thì tự tại, ta buông xả được thì thanh tịnh. Mà buông xả được rồi, cái tâm nó không vướng bận rồi, thì mới ứng dụng giáo huấn của Phật Bồ Tát. Thí dụ như chúng ta niệm Phật mà tâm ta đầy những phiền não vọng tưởng chấp mắc, vậy thì ta niệm hoài, niệm cả đời không kết quả gì. Cuối cùng là thắc mắc tại sao không có kết quả. Cho nên hòa thượng nói bạn có chịu buông hay không, bạn có chịu buông xả hay không, chấm một câu hỏi, một chấm một dấu hỏi thật to. Có nghĩa là mình phải tự xem lại, tự hỏi mình, kiểm soát lại coi mình có chịu buông xả hay không. Buông xả đi những tập khí xấu ác của chính mình, rồi dần dần mới buông xả đến những cái tiện nghi mà mình cho rằng bấy lâu nay mình cho là tiện nghi đó, không cần thiết đó. Có buông xả được không? Và ngay trong cái tình hình dịch bệnh như thế này thì càng phải hết sức là phải buông xả tất cả những cái gọi là không cần thiết. Bấy lâu nay chúng ta này, cần có, nên có, phải có, đáng được có. Bây giờ chỉ cần có là được rồi. Có gì? Có cái ăn để nó no. Còn bốn thứ kia không cần thiết. Bữa nay không có cái tép kem, phải đi mua cái tép kem. Hỏi có cần thiết không? Hết gạo thì đúng. Cho nên con người ta xét lại coi xem cái hàng ngày mình nhiều những chuyện gọi là vô lý, quá nhiều những chuyện vô lý. Phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, mà làm khổ cho chính mình, mà làm khổ cho người khác. Cho nên tối ngày tưởng rằng mà tu hành là mình phải ngày nào cũng phải lên điện Phật để mà khệ nệ. Có người tụng tới bờ tới chục quyển kinh, lại cả ngàn lại, nhưng mà tập khí phiền não vẫn y xì. Vậy thì đúng là đau mồm gác khổng chỉ uổng công. Cho dù bất cứ tu một pháp môn nào, nếu như đến với nhà Phật thì Phật dạy chúng ta buông xả, buông bỏ đi phiền não vọng tưởng chấp trước của chính mình, buông bỏ đi tất cả những cái tập khí xấu của mình, và buông bỏ đến những cái tiện nghi mình cho rằng là phải có, nên có, đáng được có đó, không cần thiết đó. Cho nên con người hiện đại là khổ cái bằng cái bức đầu bức tóc, dò đầu bức tóc nói rằng tá đây sao mà khổ thế. Mà người xưa nhìn vào họ mỉm cười, không biết chắc biết, không biết nó khổ cái gì nữa. Chỉ cần người xưa thôi, người ta nhìn vào thôi, không biết nó khổ cái gì nữa. Giống như trước đây có một người nói với tôi, nói thầy ơi con khổ lắm. Khổ lắm hả? Khổ đến mức nào lận? Có nhà ở không? Dạ con có nhà. Có con không? Dạ con có con. Có mặc áo mặc đủ không? Dạ đủ. Vậy chứ khổ gì? Không thỏa mãn được cái ta của họ, cho nên họ khổ. Có nhà ở, có cơm ăn áo mặc, có con cái, khổ lắm luôn. Khổ quá khổ. Tôi mới nói thôi vậy thì bây giờ muốn hết khổ không? Con đem cái hạnh phúc mà con đang có đó, cái mà con đang có con chia đôi ra. Thì vậy thì con đã san sớt cái khổ của con cho người ta phân nửa rồi đó. Rồi con chia nó làm 4, con chia nó làm 8, chia nó 16, chia thành 30, 32, 64. Chia thật sự, chia nó còn không còn thể chia được, thì con sẽ không còn khổ nữa. Con sẽ sân sẻ cái khổ đó cho hơi bao nhiêu người khác hết rồi. Con không còn khổ nữa. Cho nên cái khổ của ta ngày hiện tại, người xưa nhìn vào là người ta mỉm cười, nó mới khổ cái gì nữa. Còn nếu như với cái nhìn của Phật Bồ Tát ấy, thì càng thấy rõ hơn nữa. Rõ ràng là tự chuốc lấy cái đau khổ, tự rước lấy cái đau khổ, chứ không phải là đau khổ từ ở đâu hết. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài ăn một bữa dưới gốc cây ngủ một đêm. Có nghĩa là gốc cây này đến đây ngủ một đêm, hôm sau phải đến gốc cây khác. Chứ không phải nói gốc cây này nó to, nó có cái bọng thế này, nó sướng quá thì thôi bây giờ mình cứ chiếm cứ chỗ này đi. Không có. Hôm nay ngủ gốc cây này thì ngày mai phải đến gốc cây khác. Nếu mà ở gốc cây này một đêm nữa, đó là tình chấp đã rơi vào cái tâm luyến ái rồi, ưa thích rồi, đi nơi khác chẳng có một cái gì trên người hết. Chỉ có ba cái tấm choàng và một cái ô để đi khất thực. Thế mà chúng ta thấy Ngài đã bôn ba suốt 49 năm trời, giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, không có một ngày ngưng nghỉ, mà toàn là đi đầu chứng, gọi là đầu đạp đất, đầu đội trời chứng đạp đất, mà chứng trần nha. Đó, bôn ba suốt, làm gì có ô tô, làm gì có tiện nghi như chúng ta ngày nay. Ngài đã thể hiện cái sự buông xả triệt để cho chúng ta thấy. Không phải là bảo chúng ta sống trong thời hiện đại mà chúng ta phải buông xả như vậy, mà ta phải tuy rằng có những cái tiện nghi trong cái thời hiện đại, nhưng ta cũng không phải quá lệ thuộc gì nó. Tôi xuất thân từ nông thôn, hồi nhỏ được sống với bà này, sống gần với bà nội. Bà nội thì lại là người của cái giai đoạn mà khổ nữa. Bà đã trải qua giai đoạn thời Pháp rồi, thời Mỹ rồi, cho nên là bà đã chứng kiến bao nhiêu cảnh khổ mà. Cho nên cuộc sống bằng cái gì cũng vậy. Tuy rằng cái lúc con cái lớn lên, đứa nào cũng làm ăn cũng thá, nhưng mà bà lúc nào cũng rất là tâm, bà rất là thiện lương. Cái gì cũng phải chuẩn bị hết trước hết, không để gọi là ngỡ ngàng. Trong mà lúc mà chiến tranh đó, thì trong nhà lúc nào cũng là một hũ gạo, một hũ muối, không phải một hũ đâu, gạo là có sẵn đó, còn lúa nữa nha, thì một cái miền Nam gọi là cái bồ đó, thì dài trăm dạ. Tới lúc nhỏ tôi nhớ, lâu lâu bà đi qua bà, nhà bà hỏi sao nhà mà không có cái hũ muối vậy ta. Bà hỏi sao nhà không mua một hũ muối. Muối lúc nào trong nhà phải đầy, gạo trong nhà lúc nào cũng phải đầy. Cho nên người ta cái lúc mà nghe nó giãn cách cái là súng nhau chạy đi mua u làm tưng bừng. Tôi khỏi cần, cứ ở trong nhà không 6 tháng cũng chẳng sao. Bình thường nó là như vậy chứ không phải là lúc đứng đến lúc mà có việc mới như vậy. Cho nên tình cờ mà có một, có 5 khách, 10 khách hay 50 khách ở luôn một tuần, ở luôn 10 bữa, ở luôn nửa tháng chẳng sao. Cho nên hòa thượng nói bạn có chịu buông xả hay không, những cái cố tật, những cái tập khí phiền não của chính bản thân mình, cái đó phải mà triệt để buông bỏ. Khi tâm nó rộng lặng rồi thì hành ứng dụng cái pháp gì nó mới cũng mới có cái kết quả. Cũng còn tâm đầy phiền não, tâm đầy vọng tưởng, tâm đầy chấp trước, cho dù tu bất cứ cái pháp gì cũng không có kết quả. Rồi cuối cùng không có kết quả, rồi không biết nó cái pháp Phật không linh. Bởi vì tại sao nhiều người học Phật đến như vậy, nhiều người niệm Phật đến như vậy, mà nếu như theo cái tỷ lệ mà cái người học Phật, tất cả những người học Phật chúng ta chiếm đến số lượng rất đông, hơn 80% là người có thể nói là biết đến Phật. Thế mà sao cuộc đời nó cứ đau khổ thế? Biết thôi, chứ người mà thật học theo Phật, làm theo Phật được mấy người? Biết đến Phật mà vẫn tham sân si, biết đến Phật mà vẫn tự tư tự lợi, người đã học Phật rồi mà vẫn danh vọng lợi dưỡng. Người học Phật rồi mà vẫn hưởng thụ 5 dục 6 trần, vậy thì không biết họ học cái gì nữa. Cho nên số lượng người học Phật đông, thế mà trộm cắp vẫn trộm cắp, nói dối vẫn nói dối, mà thậm chí dâm dục vẫn dâm dục. Cái nặng nhất là sát đạo dâm. Thử nghĩ ra sao. Cho nên người học Phật nhiều mà chẳng có kết quả. Vậy thì người niệm Phật nhiều mà sao không có người vãng sanh? Cái thời ngài Lý Bính Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, thì chúng ta biết rồi, trước Hòa Thượng ấy, ngài có tới 300.000 học trò theo học với ngài. Mà chúng ta biết là người xưa thì rất là nghiêm, rất là nguyên tắc. Thế mà 300.000 người giảng sanh được chưa tới 30 người. Thì mình cứ tính theo cái con số tỷ lệ mình chia ra coi. Vậy thì 30.000 người mới có một người hả? 300.000. 10.000. Ừ, 10.000. Đó là cái thời của ngày Lý Bính Nam đó. Chưa có internet, chưa có smartphone. Còn nếu như chúng ta ngày nay internet, smartphone, tất cả những thứ khác nữa. Vậy thì cái con số đó phải như thế nào? Ba triệu người chắc chưa được ba người, chứ đừng nói là ba chục người. Ba triệu người. Tại sao? Cái mức độ yếu ô nhiễm nó quá nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rất rõ ràng: cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Giới là trước tiên. Nhưng mà chúng ta hiện tại nó là gì? Lơ là để cái giới. Nói dối thì có thể vẫn tùy tiện nói. Ăn cắp thì vẫn có thể tùy tiện ăn cắp. Có nhiều người nói: ủa, con đâu có ăn cắp đâu. Người ta hẹn 8 giờ, mình 8 giờ 15, 8 giờ rưỡi mới có mặt. Họ có ăn cắp không? Ăn cắp thời gian. Sáng sớm gọi là giảng sư là có mặt lúc 4 giờ là đã mở Zoom rồi. 5 giờ điểm đồng hồ, điểm 5 giờ cái 10 cái bong là đề khởi rồi, có lúc nào trễ đâu. Thế mà mình cứ lục tục cứ... Có người sắp phần nửa rồi, sắp nửa giờ mới thấy lên. Hả? Tâm cảnh như vậy thì hỏi làm sao? Mà sao không có kết quả gì chứ? Tu hoài sao không có kết quả gì chứ? Kết gì nói mà có... Oán gọi là có quan kết thì có, chứ còn kết quả tốt thì chắc không. Tôi nhớ câu chuyện mà Đại sư Hoằng Nhất hẹn với một người bạn đến gặp. Người bạn đó đi trễ một phút, đóng cửa gầm đi về. Trễ có một phút không cho vô, không gặp. Câu chuyện này là Hòa Thượng kể. Người đó đi trễ có một phút là không gặp. Mình thử mình nghĩ xem coi, trong cuộc đời của mình trễ bao nhiêu phút, mình trễ với bao nhiêu người, mình trễ bao nhiêu lần. Tôi nói trong vòng những năm trước, tôi bôn ba khắp nơi chứ chưa bao giờ tôi đi trễ ở một nơi nào. Suốt 10 năm dài tôi không chưa bao giờ đi trễ một nơi nào. Chứ dù là đi tứ giảng ở tận Cà Mau hay bất cứ nơi nào. Lần trước tôi cũng nói mấy lần cho mấy vị nghe đó. Tôi đi giảng mà 5 giờ sáng là tôi đậu xe ở ngoài cửa, tôi nằm tôi ngủ đó. Nói ngủ chứ thật ra nằm để tỉnh, để nhắm mắt để mà tỉnh dưỡng vậy thôi, chứ ngủ cái gì. Giờ đó mà giờ 5 giờ mà ngủ nữa. Thế chừng mấy thầy ra mở cửa nói: ôi trời trời, ôi thầy tới hồi nào vậy? Tôi nói: tới hồi nãy về giá cũng cả tiếng rồi. Ôi sao thầy đi sớm vậy? Tôi nói: không đi sớm thì làm sao? Thầy mời tôi 7 giờ rưỡi. Mà nếu tôi không đi sớm thì làm sao? Trong khi mấy trăm Phật tử người ta chờ, thì tôi phải tranh thủ, tôi phải đi sớm nha. Mà không phải một lần như vậy. Cái chùa Như Thành ở Bính, ở Trà Vinh là tôi đã ngủ, tôi đã nằm ngoài cổng mấy lần như vậy. Thầy ông hỏi: ôi sao thầy không gọi tôi? Thì mấy thầy đang tụng kinh thì mấy thầy tụng kinh đi chứ, thì tôi nằm đây có sao đâu. Kêu chi mà cho nó gối ren rồi chứ. Đến nơi hạ một chút kính xuống rồi bắt đầu tắt đèn nằm đó. Sáng mấy ông tôi công phu quét dọn đâu hết rồi, mở cửa cổng mới thấy mình đậu xe ngoài, mới dừng xe ngoài mới nói: "Ôi trời ơi, sao thầy không kêu?" Nó kêu chị. Cho nên mình xem đi, cái thành tựu của người mà có thành tựu, nó có cái nguyên nhân của nó. Còn người không thành tựu, phải xét lại xem, nó có cái nguyên nhân tại sao không thành tựu. Chẳng qua ở chỗ dụng tâm của mình thôi. Chúng sanh chúng ta là lơ là, qua lo, nó quen rồi. Cả cuộc đời này là ở trong cái trạng thái lơ là, qua lo. Vậy thì cứ lơ, cứ gọi là tàn tàn đó. Mình gọi là tàn tàn, từ từ đó. Thì thôi cứ tàn tàn từ từ đó mà đọa lạc. Tàn tàn từ từ đó mà đó mà sanh tử. Mà thường nói câu này mình nghe: tại sao người niệm Phật nhiều như vậy mà người giảng sanh thì rất ít? Đây không phải là vấn đề của A Di Đà Phật, hay là vấn đề của kinh điển, mà là vấn đề của người niệm Phật hiện tại của chúng ta. Phật dạy thì rất hay, nhưng mà không làm, học để đó thôi. Hoặc là làm như chăng nữa là không giống. Hòa thượng nói: "Vấn đề của chúng ta chính là ở chỗ nào vậy?" Ngài đặt câu hỏi: "Vấn đề của chúng ta là ở chỗ nào vậy?" Chính là hữu khẩu vô tâm. Có miệng mà không có tâm. Có hình tướng thì thôi, nhưng mà nó không phải là thật. Nói cho dễ hiểu chính là tinh tướng chứ không phải là tinh tấn. Mấy hôm nay có mấy người nhất liên lạc với tôi, còn khoe nữa: "Con biết thầy lâu lắm rồi, con biết lâu lắm rồi, sao mãi mến bây giờ mới liên lạc?" Đến lúc bây giờ mà liên lạc để cùng làm với thầy cái này cái kia, nó không cần thiết rồi. Nó không cần thiết rồi. Trước đây 5-3 năm mà nếu như 5-3 năm trước mà nếu như liên lạc, 7 năm trước mà liên lạc với thầy mà hỗ trợ không cộng tác với thầy thì lợi ích cho biết bao nhiêu là chúng sanh. Còn bây giờ thì mới liên lạc, mới cần, mới nói là nên làm cái này, nên đang muốn làm cái kia, tôi nói không cần thiết nữa. Tại vì bây giờ dịch bệnh làm gì được nữa mà làm. Đáng lẽ ra thời gian trước mà đi thuê một cái chỗ để mở trường đó, vài trăm triệu thôi, mà có ai hỗ trợ đâu. Muốn mở được một cái trường mà nó là vô cùng là khó khăn. Rồi bây giờ có người nói: "Thôi con ủng hộ thầy cái số mà một gấp 10 lần cái đó đó." Tôi nói: "Thôi để dành xài đi, chứ giờ làm gì?" Vậy thì chúng ta thấy không? Vấn đề là chính ở chúng ta. Tâm nguyện giải hành của chúng ta không tương ưng với Phật. Tất cả các kinh mà Thế Tôn đã nói ra, sau cùng đều có một câu dặn bảo. Có nghĩa là trong một bài kinh mà Sau cùng mà Thế Tôn nói đều có một câu dặn bảo, và thượng nhắc lại chúng ta. Điều dặn bảo chúng ta là gì? Y giáo phụng hành, y thọ đâu, tính thọ phụng hành chứ, tính thọ phụng hành. Tin tiếp nhận mà phải làm. Và thời đó bốn cái chữ này chúng ta có làm được hay không? Phật dạy chúng ta phải cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Ta phải làm. Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Ta có làm không? Không. Cho nên là có nhiều người có thắc mắc tại sao mà nhiều người niệm Phật đến như vậy mà sao không giảng sanh? Nhiều người học Phật đến như vậy mà tại sao khổ đau, vẫn khổ đau? Cũng giống như cái buổi học tối qua đó, học vấn dạy con đó. Tôi nghe rất là cảm xúc. Vậy thì bây giờ buổi tối học hôm qua, buổi học tối hôm qua đó là gần 300 người. Nhưng mà chúng ta nghe coi cái sự, cái người mà tiếp nhận văn hóa truyền thống có được mấy người cảm thấy được hạnh phúc như vậy? Chúng ta nghe coi mấy người được chia sẻ hạnh phúc đến như vậy. Rõ ràng từng ly từng tí họ áp dụng trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân sự thế tiếp vật, làm đúng như vậy. Như chúng ta nghe là y giáo phụng hành, y theo lời dạy mà làm. Làm y chang chứ không có làm khác đi. Kết quả mà, kết quả rõ ràng. Chúng ta nghe con cảm thấy như mỗi ngày như là một được, như hạnh phúc hơn. Mỗi ngày mà hạnh phúc, một hạnh phúc hơn. Còn chúng ta là những cái hạnh phúc giả tạo. Hôm nay có hạnh phúc đó, nhưng mà ngày mai thì khác. À, ta hạnh phúc thật sự. Mà nếu hạnh phúc nguyên diện như vậy đó, hạnh phúc thường hằng như vậy đó, thì kết quả đến chung cuộc, đến suốt cuộc đời, đến hết cuộc đời của mình, mình cũng sẽ đến một cái đất nước, một cái thế giới mà nó hạnh phúc an lạc như vậy. Cho nên vấn đề là ở chính mình. Tuy có học Phật, tuy có niệm Phật, nhưng mà tâm nguyện giải hành của chúng ta không tương ưng với Phật. Hay chúng ta có học thánh hiền thì tâm nguyện giải hành của chúng ta không tương ưng với thánh hiền. Vậy thì chẳng qua khác nào học mà cũng như là không học. Giống như người mà có cái củ báo trong người mà không có đem ra xài thì làm sao mà có kết quả. Ở trên Đại Kinh Phật thường dạy chúng ta, dạy chúng ta phải dạng duyên buông xả. Có nghĩa là tất cả nó không có dính mắc ở trong tâm chúng ta nghe, chứ không phải là không làm gì nha. Đừng có hiểu sai. Tớ làm tất cả, tớ làm tớ đến được, đến tốt nhất. Tớ làm, tớ còn làm ra được tấm gương để cho người khác học hỏi. Chứ trong tâm ta nó không dướng mắt. Dùng cái tâm mà dạng duyên buông xả này, ta tu bất cứ một cái pháp môn nào cũng thành công. Hay ta làm bất cứ việc gì đều là thật tận tâm tận lực mà hy sinh phụng hiến, không có bóng dáng của ta trong đó. Và thật nói vấn đề ở chỗ là bạn có chịu buông xả hay không, bạn có chịu nhất tâm hay không. Nhất tâm là một thể tâm thanh tịnh. Trong cái tâm ta nó không có dính mắc vào được mất thành bại tốt xấu hơn thua. Nó có khởi lên nhưng mà mình không có dính. Chứ đừng nói cho phàm phu thì không có. Nó có khởi lên nhưng mà ta không dính mắc đó. Một cái trạng thái tâm nó rộng lặng. Mà nếu mà tâm nó rộng lặng thì ta niệm Phật, cái câu Phật hiệu đó, toàn cái buồn tâm cuốn phổi chúng ta, chúng đó chỉ có là một cái sự rộng lặng. Và chỉ có A cái Phật hiệu, một câu Phật hiệu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đó, nó hiện lên. Vậy thì có lúc đó có phải tâm ta là Phật không? Mà tâm chúng ta là Phật thì chắc chắn ta thành Phật là chuyện bình, chuyện nó không quá khó mà. Hòa thượng nói một nhà họa sĩ suốt ngày vẽ ngựa, ông cứ lúc nào ông cũng ngắm con ngựa nó chạy, ngắm con ngựa nó ăn, suốt ngày cũng ngắm cái con ngựa mà để ông vẽ cho con ngựa. Tới lúc mà tối mà ông ngủ, tới buổi trưa mà ông ngủ, ông biến thành một con ngựa. Bà vợ mở cái dán cái mùng ra để kêu ông đi thức dậy đi ăn, thấy nguyên con ngựa nằm, bà thất kinh bà la lên. Thì ông giật mình thức dậy thì không thấy, thì ông mới hỏi bà tại sao mà bà la làng thất thanh lên vậy. Rõ ràng tôi thấy ông mới cái chỗ ông nằm là một con ngựa. Bà thử nói hằng ngày vẽ ngựa, nghĩ con ngựa mà biến thành ngựa được, vậy thì hằng ngày chúng ta nghĩ đến Phật, niệm Phật mà không thành Phật được sao? Quan trọng là chúng ta có nhất tâm hay không. Mà muốn đạt được cái nhất tâm này thì phải dạng duyên buông xả. Cho nên hòa thượng mới hỏi bạn có chịu buông xả hay không. Và thử nói chỉ cần bạn chịu buông xả, bạn nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, vậy thì bạn nhất định sẽ thành tổ. Cho nên vấn đề chỗ này là ở chính cho mỗi chúng ta. Tuy có học Phật, tuy có niệm Phật, nhưng mà có miệng mà không có tâm. Tâm nguyện giải hành của chúng ta không có tương ưng với Phật. Học Phật thì tâm nguyện giải hành không tương ưng với Phật. Học thánh hiền thì tâm nguyện giải hành cũng không tương ưng với thánh hiền. Vậy thì làm gì có kết quả. Cũng giống như học trò đến lớp vậy. Người ta đến đó người ta học mình ngủ. Mà chưa nói là ngủ không, còn cúp cua đó chứ. Gọi là mà trốn tiết, bỏ tiết học, phải làm sao mà thành công. Với hòa thượng nói trong tất cả các đại kinh mà Phật giảng kết thúc thì Phật đều căn dặn tính thọ phụng hành. Tin tiếp nhận làm theo. Và thử nhắc lại chúng ta nữa, Phật dạy chúng ta, nghĩa là sau cái bài kinh thì Phật đều nhắc tính thọ phụng hành. Hay chúng ta thường nghe y giáo phụng hành, y chang theo lời dạy mà làm, không được thêm, không được bớt. Trong tất cả cái pháp tu, cách làm, tôi để ý đến chúng ta là chúng ta thêm một chút hay bớt một chút, không bao giờ là y chang cả. Đó là vấn đề đấy. Ta tiếp nhận lời của Phật hay ta tiếp nhận lời của người xưa thì dứt khoát là phải làm theo y chang, không được thêm cũng không được bớt. Thêm cũng là sai mà bớt cũng là sai đấy. Nhưng mà chúng ta thì cái bệnh nặng rồi, cái bệnh thêm bớt đó. À, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đàn.
A Di Đà Phật.